This is KBDT, Highland Park, Texas.
Giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên.
Vâng, Thu Nga từ Dallas xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Cũng xin hỏi là hai vị đã chèo thuyền hay là đi chèo rổ để mà tới đài? Nghĩa là xin, nghĩa là quan tâm, không dám nói là chưa buồn nhưng mà cũng hơi buồn buồn là tại vì bị cúp điện phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cúp điện rồi hàng rào thì sập, mái nhà thì bong chóc. Nói chung là cái trận bão Barry này đó, nó ảnh hưởng rất là nặng nề. Nhưng mà trước hết thì cho Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Ban đầu đó thì khi mà nghe tin là cơn bão Barry nó đánh vào đó, chúng tôi còn nghĩ rằng là ôi thì cũng giống như rằng là mấy cái mưa hoặc là một chút xíu nào đó làm cho thời tiết mát mẻ hơn thôi. Nhưng không ngờ là cơn bão này nó đánh mạnh dữ vậy đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy, không thể nào ngờ được. Theo chúng tôi theo dõi tin tức suốt từ mấy ngày trước thì cũng thấy cứ ung dung ngồi cũng nghe là ồ nó sẽ chỉ thổi qua cốt qua Texas thôi. Nhưng mà không ngờ là nó đánh quá mạnh như vậy. Đêm nằm thì nghe bão tố đập vào tường như là muốn bể nhà ra. Đến lúc mà trời bắt đầu mờ sáng nhìn ra thì thấy ôi là nước mênh mông, nước dâng cao. Tại vì chúng tôi ở ngay cái vùng đằng sau có hồ, thành ra nước dâng cao 1.5 mét luôn. May mà nhà cao hơn khoảng 3 mét, thành ra không lên tới nhà. Nhưng mà ngập hết cái deck rồi thì hàng rào bên trái bên phải đổ tan tành hết chị Thương Nga ơi.
Vâng, người ta nói rằng cái tới mùa thu đó thì lá bay từ hàng xóm lá bay sang. Nhưng bây giờ nghe Houston thảm cảnh là tội nghiệp là hàng rào của hàng xóm mà bay sang nhà mình, rồi cây của hàng xóm cũng đổ ngang sang nhà mình, cộng với cái những cái cây cối mà đổ xuống nhà mình, thì nghe cái tình cảnh ở những bạn bè ở xa cứ hỏi Texas tệ lắm hả? Đấy, không, Dallas Fort Worth thì không bị, nhưng mà người láng giềng ở bên Houston thì bị, mà bị nặng lắm. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta nghe những cái cơn bão hay là những cái gọi là mình gọi chung là thiên tai đó, mình hay nghĩ là nó xảy ra ở đâu, nó không có xảy ra cho mình. Cũng như là nước Mỹ khi mà cái vụ mà khủng bố 911 cũng vậy, mình đâu có nghĩ là nước Mỹ sẽ bị tấn công khủng bố. Cho nên người ta nói là cái sau mà cơn bão hay là bị... hay là người ta hay đùa, người ta cũng nói cũng trúng thôi. Nghĩa là sau khi mà bị mà xe ăn cắp rồi thì mới làm gara. Thành ra bây giờ sau cơn bão này thì chúng ta cũng phải nghiên cứu tìm tòi làm sao mà mình có thể survive, thoát khỏi và sau đó thì phải làm gì, phải ông Khôi Nguyên?
Dạ vâng, mà nói thật đó là tại vì cái tối ngày Chủ nhật đó là chúng tôi là khi mà mưa bão cúp điện rồi là ngủ không được rồi. Thành ra mới có 3 giờ mấy, 4 giờ sáng là chuẩn bị đi ra, đi lên đài để làm việc. và phải đi hai xe, tại vì trong cái trường hợp mà có chuyện gì thì còn có một cái xe backup nữa. Mà chúng tôi đi ra đường đó, chúng thật sự là không thể nào ngờ được đây là nước Mỹ, tại vì cây cối thì ngã đổ, đường xá thì vương vãi những cái rác, tại vì nó thổi tùm lum hết, mà thành phố thì tối đen như mực, không có một chỗ nào có điện, mà gió thì nó thổi mà giống như rằng là 80 dặm một giờ, quý vị thử tưởng tượng thử coi rằng là nó như thế nào. Và mà mưa gió nó tầm tã và nó ngập lụt nữa, nó không có một số khu vực đó thì nước nó dâng cao. Nhưng mà cũng may là đi đường vòng để mà né tránh những cái khu vực mà nước đó, thì đến đài thì ở khu vực Bel Air này đó thì lại may mắn là không có bị nặng. Đợt này đó thì ngay khu vực Bel Air này không có bị nặng và cái khuôn viên của đài vẫn có điện, nhưng mà một số khu vực ở zip code 77072 đến bây giờ vẫn chưa có điện. Thành ra là cái trận bão này đó, nó mặc dù nó chỉ là bão cấp 1 và nó đánh vào thật ra cũng khoảng chưa tới trong vòng một ngày thôi, nhưng mà cái hậu quả của nó đi rồi, nó đi ra rồi, bây giờ nó để lại đó vẫn là hơn 2 triệu ngôi nhà không có điện đó cô Thủy.
À vâng, đúng như vậy, nhà chúng tôi cũng bị mất điện khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ sau khi mà cơn bão thổi qua. Hồi nãy cô Nguyên nói là cơn bão thổi qua chưa tới một ngày, thật ra nó chỉ thổi qua trong vòng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thôi là nó đã tan tành hết, mà cho tới bây giờ hậu quả của nó vẫn càng ngày càng thấy nó nặng nề hơn là chúng ta tưởng. À, đúng như vậy, sau 5 tiếng đồng hồ bị mất điện thì điện ở trong cái khu vực ở Sugarland, Sugar Creek này có lại được, nhưng mà đúng như Khôi Nghe nói, bây giờ vẫn còn 2.200.000 gia đình không có điện. À, có nhiều nơi ngày hôm qua như vùng Northwest còn không có nước luôn nữa, không có điện và không có nước. Cho tới chiều ngày hôm qua thì có nước trở lại, nhưng mà điện thì cũng vẫn chưa có. Ở ngay tại Sugarland này cũng có nhiều cái nhà, nhiều cái vùng quanh đây vẫn chưa có điện. À, thì đây là một cái tình trạng rất là thảm. Và rồi có những cái khu vực đi ngang qua nhìn thấy xe nó trôi lềnh bềnh ở trên mặt nước như là sông vậy. Như chúng tôi nhìn ra đằng sau nhà, thường thường thì nước nó nằm tuốt bên dưới, mà bây giờ tự nhiên cũng thấy nước dâng cao lên, ủa không nhìn thấy cái đách của mình đâu nữa, tưởng là nó trôi đi mất rồi, hóa ra là nước nó ngập hết trơn cả đách như vậy, và gió nó thổi những cái cành cây thật là lớn mà cũng rớt xuống. Thành ra tuy nhiên những cái nỗi khổ đó về cái vật chất bên ngoài không có đáng kể bằng những sinh mạng đã bị thiệt hại khi mà cái cơn bão này thổi qua vùng Caribbean cuối tháng 6 vừa rồi đó, cái ngày chót của tháng 6 vào vùng Jamaica đó, là đã làm cho 11 người thiệt mạng rồi. Bây giờ trong cái vùng Houston, khi mà cơn bão Beryl đi qua đó, thì nó làm thêm cho tới bây giờ là thêm 8 người nữa thiệt mạng. Và đây là một cái điều mà đáng buồn nhất, tội nhất là chúng tôi được nghe coi trên đài truyền hình một cái thảm cảnh của một gia đình khi mà bão bắt đầu vào bị cúp điện đó. Thành ra ông bố chở gia đình đi, con cái, vợ con đi qua thì bị ngay một cái cây nó rớt trúng và đã làm thiệt mạng người cha. Thành ra thật là đau buồn. Chúng ta cũng phải dành ít phút cầu nguyện cho những cái người đã thiệt mạng và cũng cảm tạ về cái sự may mắn của mình, mặc dù những cái thiệt hại vật chất. Thì bây giờ ngày hôm nay mới bắt đầu mới nhìn thấy cái hậu quả của nó rất là lớn đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy, sau một cái vụ mà disaster nào cũng vậy, ngay cái lúc đầu thì là chưa có thấy nhiều, cũng giống như là người mất tích hay là người chết, thì cái số đó lúc nào nó cũng thấp hơn, rồi sau đó người ta cứ từ từ người ta tìm ra. Thành ra mình cảm ơn Thượng Đế mình cũng vẫn an toàn. Thành ra có nhiều người nói, khi mà mình an toàn như vậy, còn những cái người kia thì bị Thượng Đế trừng phạt hay sao? Nhưng mà thật tình ra của mỗi một người có một cái số mệnh, mỗi cái hoàn cảnh có một cái số mệnh khác nhau. Mình không nói được, khi mà mình được bình yên, mình được cứu thoát thì mình cảm ơn Thượng Đế. Vâng, đúng như vậy. Và ngay cái khi mà chỉ có mất điện thôi, không có bị những cái thiệt hại nặng khác, mà mình đã còn thấy rằng những cái tiện nghi mà vật chất hàng ngày của mình không thể nào thiếu được. Bây giờ mà tưởng tượng là mình không có điện, rồi mình không có gas để, tại không có mà bếp điện, người nào mà không có bếp điện thì kẹt, còn có bếp gas thì người ta nói rằng chỉ bật lên rồi mồi bằng lửa thì cái đó cũng được, chứ còn mà người nào totally điện không thì là khổ lắm. Cũng giống như là đài phát thanh vậy, nếu mà bị cúp điện rồi có backup đi nữa thì cũng không biết nó kéo dài thời gian bao lâu. Vì vậy cho nên có những cái hoàn cảnh đáng thương hơn là những hoàn cảnh khác. Mà chúng ta cứ thử tưởng tượng mà đang đi như vậy rồi chạy trốn bão mà cái cây mà đè sập xuống thì tưởng tượng nó đau khổ đến mức nào. Chỉ cần gió cỡ khoảng là 4 40, 50 dặm một giờ là chúng ta đã thấy là gãy những cái cành cây rồi. Huống chi tới 80 dặm một giờ. Đó là theo cái dự báo thời tiết trước đây thì cũng nói là cái bão mà Boro này nó giảm sức mạnh khi mà đến gần hơn với Texas. Chứ nếu không á, thì chắc là trong cái tình trạng mà chắc là còn khủng khiếp hơn nhiều đó, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cái tình trạng đó thật ra đó chúng ta là, tại vì nhiều khi mình nói qua làn sóng hoặc là mình miêu tả đó, nhiều người không có tưởng
không
tượng
hiểu được.
Đúng rồi. Tại vì đó, theo như rằng là ông thị trưởng của Houston đó, Sylvester Turner đó, ông nói bên cạnh việc những người dân thường, thí dụ như có một người phụ nữ 74 tuổi đã bị cây ngã đè ở trong quận hạt Harris và qua đời đó, thì cũng có hai nhân viên công lực, một người đó là nhân viên sở cảnh sát Houston, thì cái xe khi mà lái qua vùng ngập nước đã không thể qua khỏi và bị tử vong. Rồi một người đàn ông khác đó thì bị kẹt tại vì sét đánh cháy nhà, thành ra là cái tình trạng nó cũng rất là thê thảm. Mà tại vì đó, khi mà giống như sáng nay chúng tôi cũng có nói đó, cái tình trạng mất điện nó sẽ đi kèm theo mất internet, thành ra là ở nhà đó giống như rằng là chúng ta sống ở cái thời kỳ gọi rằng là xa xưa vậy đó, không có điện. Mở tủ lạnh ra cũng không dám mở nữa, tại vì mở ra thì cái hơi lạnh nó sẽ thoát ra ngoài, đồ ăn nó mau hư hơn, mà chắc hôm nay nó cũng hư rồi. Tại vì là tới cái ngày hôm nay vẫn chưa có điện, rất nhiều người rơi vào cái tình trạng này. Và đối những cái nhu cần thiết đó, thí dụ như nấu nước sôi hoặc là những ấy thì dùng gas được, nhưng mà thí dụ quạt đó thì cũng không thể nào mà sử dụng được. Hoặc là những cái quan trọng giống như rằng là giống như alarm hoặc là mở cửa gì đó là coi như là không thể nào được rồi. Rất là nhiều những cái bất tiện mà bây giờ đến ngày hôm nay đó, nhiều người vẫn lên mạng xã hội hoặc là gọi thẳng vô đài hỏi, ủa chú ơi, chừng nào khu của tôi mới có điện, hoặc là chừng nào khu của tôi mới có điện. Rất nhiều trường hợp như vậy đó cô Thủy.
À vâng, đúng như vậy. À, khi mà cơn bão thổi qua đấy thì tới hơn 5 triệu người ở trong cái vùng mà gia cư bị mất điện, chị Thu Nga.
Vâng.
Cho tới sáng ngày trưa ngày hôm qua thì người ta đã làm lại được khoảng chừng gần 3 triệu. Bây giờ vẫn còn hơn 2 triệu nữa, và họ dự đoán rằng cho tới tối ngày mai thì khoảng 1 triệu, tức là một nửa cái số mà đang bị mất điện thì sẽ có thể có điện cho tới tối ngày mai. Nhưng mà cái vấn đề cắt cớ ở đây đó là điện không có thể nào mà có được khi mà cho tới lúc mà người ta dọn dẹp sạch đường. Tại vì nếu mà đường không an toàn thì nhân viên sở điện không có thể nào vào để mà làm việc, để mà phục hồi lại điện được cho người dân. Thành ra nó là một cái chằng chéo nhau. Đi ra đường, chị Thu Nga biết không, sáng thì chúng tôi mở cửa ra đường, đó là ngày hôm sau rồi đó, mà thấy cây lá đầy đường hết trơn. Nghĩa là rác rồi ở các nơi nó bay về rồi, thì nghĩa là nó là một cái tình trạng hoang tàn trông rất là thê thảm. Rồi có nhiều cái điều khi mà check với một người bạn ở Galveston đó, chị Thu Nga, nguyên một cái bức tường hồi trước đây đã sống sót qua Katrina, qua Rita, sống sót qua bão Ai nữa. Nhưng mà đến kỳ này cái bão Beryl nó chỉ có là Hurricane 1 thôi, trong cái hồi bão Ai Hurricane tới 4 năm. Thế mà cái tường vẫn đứng vững, mà bây giờ Hurricane 1 thôi mà nguyên một cái bức tường của một cái nhà biển cũ tụi này nó đã bay mất tiêu. Thành ra nhiều khi mình không có hiểu được cái đường mà gió nó đi. Tưởng rằng ồ cái khúc này nó cản gió, nó bay những cái cây ở trên cao hay là những cái gì thôi. Nhưng mà không, ngay cả những cái nhà dưới thấp nó cũng bị bay. Mà 4 bức tường mà bay mất 1 bức tường, còn lại 3 bức đứng chơi chơi ra. Thành ra mình không có thể nào thấy được thiên tai. Nhưng mà cái điều đáng sợ đó, ngay cả các nhân viên của sở khí tượng đó họ cũng phải lo lắng, là mọi năm thường thường khoảng đến tháng 8, tháng 9 mới bắt đầu có những trận bão lớn. Còn bây giờ mới có tháng 6 thôi. Đây là một cái điều khá hiếm đó chị Thu Nga. Mới tháng 6 mà đã có cơn bão như thế này. Bởi vì người ta cho biết là càng ngày cái sự hâm nóng toàn cầu đó càng bị nóng lên cao. Thành ra nó đẩy, nó làm cho nước biển trở nên rất là nóng ấm, và từ đó tạo ra những cái thiên tai không ngờ được. Chứ còn cũng cái số mạng con người, dĩ nhiên con người ta sống chết là có cái số mạng. Nhưng mà tất cả những cái tai ương này xảy ra đó phải gọi là thiên tai nhưng mà nó bị bắt đầu bởi nhân tai đó chị Thu Nga ơi.
Đúng rồi, thiên tai và nhân tai thì cũng khó lắm. Có nhiều khi người ta nói rằng ô cái computer nó không có làm sai, nhưng mà cái người mà bấm cái computer đó nó làm sai. Cho nên có những cái vụ thiên tai mình nói quẹo qua bên Việt Nam một tí xíu, ví dụ như là họ bấm cái chỗ mà xả cái đập hay mà kêu bằng xả lũ đó, thì nếu mà nó không có bị bấm mà tầm bậy như vậy thì nó đâu có bị lũ lụt. Và như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng cái bão nhiệt đới Beryl này đã mang lại cái sự thảm họa. Hồi nãy chị Thủy nói rằng thấy mà xe nó trôi lềnh bềnh, thì chúng ta cũng nhớ hôm mà cái bão Katrina cũng vậy, nhà cửa trôi rồi xe trôi rồi ngay cả những cái hòm ở trong những cái funeral cũng trôi, nghĩa là cái hình ảnh nó rất là hãi hùng. Rồi mình cũng nhớ đến cái vụ mà thiên tai ở Nhật Bản nữa. Rồi chúng ta cũng thấy rằng tại sao mà ông trời ông lại giáng xuống một cái tai ương cho nhân loại như thế. Nhưng mà chúng ta không có biết được là đó là do thiên tai, thì mình không có thể nào mà control Mother Nature. Mình cũng không thể nào được. Nhưng mà nhân tai thì có thể là cũng giảm bớt. Nhưng mà cái trận bão vừa rồi đã khiến cho ngay là Houston kinh hoàng, có nhiều người gọi hỏi thăm lắm. Vì vậy cho nên là chúng tôi nó cũng may mắn là cũng nó không có đánh vào đây, nhưng mà cái con đường mà cái tâm bão ra mình cũng khó biết lắm, và nó làm cho nhiều người chết, thành ra quá tội nghiệp luôn. Thành ra cái cơn bão này thật tình nó đánh qua nhiều khu lắm. Và trước khi mà nó đến Houston, cho nên khi mà nó đã chạy mệt mỏi rồi tới Houston thì nó cũng hơi thở hồng hộc, cho nên nó ngừng lại một chút đó hả Khôi Nguyên?
May mà nó ngừng lại một chút mà nó không dậy.
Đâu nó để nó thở nữa.
Nói thật ra đó là tại vì Khôi Nguyên cũng đã trải qua mấy trận bão rồi, không ít đâu. Nhưng mà cái trận này là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nguyên một cái hàng rào phía sau là sập hết, mà nguyên một cái khu xóm luôn sập luôn chứ không phải mình. Rồi cái trên nóc nhà cũng bị, rồi cúp điện này nọ kia. Mà bây giờ đó trên các trang mạng xã hội hoặc là trong cái app mà của Ring đó, thì bây giờ người ta đặt cái người ta hỏi rất nhiều. Thứ nhất đó là khi nào có điện, thứ hai đó là chỗ nào đổ xăng, và thứ ba là nhà hàng nào hoặc nơi nào có đồ ăn. Tại vì đó đồ ăn của nhiều người đó thì thứ nhất là nó bị hư, hoặc là họ dùng bếp điện, thành ra là họ không có thể nào làm được hết. Mà hồi sáng nay sáng sớm chúng tôi đi làm đó thì chúng tôi thấy một cặp vợ chồng người Tàu hỏi chúng tôi là biết ở đâu, ở đây nhà hàng nào mở cửa không. Mà cái giờ đó nó quá sớm đi, thành ra là cũng hơi khó để mà có được. Thành ra là họ nói rằng họ từ 2 giờ sáng họ đi tìm nhà hàng để mà họ ăn, mà không có một cái nhà hàng nào ở khu vực của họ mà mở cửa hoặc là có đồ ăn cả. Thành ra là rất là nhiều người bây giờ, tại vì họ không ngờ được là cái tình trạng nó nặng như vậy, họ không có chuẩn bị. Nên là nhiều nhiều lý do lắm, thành ra là nhiều người bây giờ đó, thứ nhất là không có xăng, thứ hai là không có đồ ăn, và thứ ba là không có điện, là ba cái câu hỏi nhiều người hỏi nhất lúc này. Mà Centerpoint đó bây giờ hỏi họ cũng không được, họ không trả lời. Họ nói đừng gọi, đừng có gọi họ, chỉ khi trường hợp nào mà nếu mà dây điện nó rớt xuống gây nguy hiểm gì đó thì hãy gọi, chứ còn gọi mà hỏi chừng nào có điện họ cũng không biết nữa đó cô Thủy.
Và đây cũng là một cái điều mà rất là đáng ngại, đáng tiếc. Bởi vì đó người dân ở Houston đó thì mỗi năm đó cứ đến cuối tháng 5 bắt đầu tháng 6 vào mùa bão đó chị Thu Nga, là trên đài cũng có rất nhiều chương trình để nhắc nhở mọi người chuẩn bị cho thiên tai. Đến nỗi mà còn có nguyên một cái ở Houston có nguyên một cái bản hướng dẫn chuẩn bị cho thiên tai bằng tiếng Việt rất là dày, đến cả mấy chục trang, gần 100 trang, để mà chỉ dẫn người ta những cái cách thức phải cẩn thận như thế nào. Cũng may mắn là chúng tôi có đặt một số những cái cuốn sách này ở trên đài, thành ra có về coi thì mới thấy rằng từ sau đó tôi mới hôm chiều ngày chủ nhật đó, trước khi mà cơn bão thổi vào đó, thấy xe còn một nửa là phải vội vàng xách xe đi đổ đầy xăng rồi, tại mình không biết được tương lai như thế nào cả. Qua những cái trận bão trước vừa qua, nhưng mà thôi, người ta cứ bảo là cẩn tắc vô áy náy, phải không chị Thu Nga? Mình cứ cẩn thận một chút thì đâu có sao. Rồi đi mua một lôi những cái đồ hộp về, tại vì những cái đồ khô mì gói hay gì mà nếu không có nước nóng thì cũng đâu có nấu được, thành ra thôi mua mấy cái bắp hộp hay là những cái súp hộp và các thứ để phòng hờ có gì thì ăn đỡ vậy. Cho nên chưa kể mà cái có nhiều người đi mua máy điện, nhưng mà trong những cái ngày mà gần đến cái khi mà cơn bão bắt đầu được báo động rồi đấy, thì không còn chỗ nào còn có bán máy điện nữa. Tuy nhiên một vài người bạn của chúng tôi họ vừa thiết lập một cái hệ thống mà họ rất là mừng, là bởi vì họ vừa mới ráp cái hệ thống đó chỉ có khoảng 5 ngày trước khi cơn bão xảy đến thôi. Thế mà ngay khi mà bị cúp điện một cái đó thì chỉ một phút sau đó là nó kick in vào trong cái hệ thống generator đó chị Thu Nga. Thành ra cả nhà vẫn có điện như thường và vẫn có được hết mọi thứ. Thành ra đó cũng là một cái điều mà những gia đình nào mà có thể, mà có khả năng á, thì cũng nên nghĩ tới. Bởi vì ở Houston thì cứ từ tháng 6 tới tháng 11 đó, năm nào là cũng có, ít nhất cũng có vài trận báo động về bão mà chúng ta không bao giờ biết được khi mà cái đó nó nguy hại như thế nào. Như chúng tôi được biết thì ngay cả gia đình của nhà của Khôi Nguyên, phải không Khôi Nguyên, cũng không có điện suốt từ hôm qua tới bây giờ, mà nhà thì lại vừa có người già vừa có trẻ nhỏ, mà đi kiếm khách sạn đâu cũng không có. Thành ra nếu mà cần thì Khôi Nguyên ơi, đưa cả nhà tới đây.
Thật ra là từ khuya
sống lại cái đời tị nạn chút xíu, quây quần với nhau để cho nó đỡ khổ đi.
Từ khuya ngày Chủ nhật đó là nó đã bị rồi, nó đã cúp điện rồi. Ráng cầm cự với hy vọng rằng là ồ, mình chắc là cũng rơi vào cái tình trạng may mắn thôi, nó cũng cúp 5-7 tiếng là cao. Mà ráng hết ngày hôm qua là cảm thấy là đuối rồi, tại vì nó tối thui, nó nóng, nó mà đồ ăn đồ uống đó thì phải nấu bằng bếp gas, thì hên là bếp gas nó còn work, mà không có cái mà gọi là bất tiện nhất đó là nóng quá đi. Mùa đông chúng ta gặp bão tuyết đó, mùa đông thì còn có thể mặc áo ấm thêm vào, nhưng mà cái mùa hè này mặc cái gì mùa hè chịu không nổi với cái nóng. Thành ra đó là khi mà cái cơn bão ngày hôm qua nó vừa mới dứt mưa đó, ngay cái khu vực khuôn viên của đài, bà con tụ tập đông giống như đi trải hội. Mình mới ngạc nhiên, mình nói ủa, mới vừa hết mưa không sợ hay sao mà đi xuống đây. Nhiều người nói rằng là bây giờ ở nhà cúp điện không có cái gì ăn hết, thành ra đi xuống khu Bel Air hy vọng kiếm được cái nhà hàng nào hoặc là cái nơi nào có điện để họ vào họ ăn, chứ bây giờ ở nhà cũng chẳng làm được cái gì đó cô Thu Nga.
Không biết là làm cái gì, đúng như vậy. Cái điện là một cái nhu cầu của một cái đời sống của người ta mà không thể nào mình thiếu được. Quý vị cứ thể tưởng tượng đi là không, nhưng mà mấy người mà mua cái xe điện thì sao ta? Bây giờ ở trong nhà cũng có điện để sạc, đi ra ngoài đường cũng có điện để sạc. Thì làm
không
sao ta?
Đó, em nói rồi, không nghe. Hỏi xe của không nghe làm sao mà...
Bây giờ là...
Không, không nguyên đi xe xăng.
Xe điện.
Không có đi xe điện.
Yeah.
Không có đi xe điện. Thành ra là nhiều người bây giờ cái tại vì đó cái cơn bão vừa rồi đó, nhiều người đi xe điện cũng bị chết dở, tại vì không có điện, không có sạc được. Nhưng mà tại vì có những người họ chuẩn bị trước đó, thành ra họ đi chạc trước, thí dụ hôm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật gì đó, thì họ có thể là tại vì lúc đó cái xe của họ đó nó trở thành giống như là một cái máy lạnh di động, thành ra là họ có thể vào ở trong xe, họ ở được vài tiếng đồng hồ nó đỡ. Lúc đó đó thì, nhưng mà sau đó đó thì tại vì cũng phải đi kiếm chỗ chạc hoặc là điện mà không có thì coi như cái xe đó là giống như một cái cục sắt thôi cô Thủy.
Nhưng mà mình đúng đâu, mình nhưng sạc
mà
điện.
Có nói đến cái chuyện nóng quá chịu không nổi, lạnh thì còn có thể mặc thêm áo. Nhưng mà làm cho chúng tôi nhớ đến cái mùa tuyết mà, mùa đông mà cách đây vài năm đó. Trời lạnh đến cái độ mà chúng tôi ở trong nhà 2 ngày, chịu 2 ngày đấy, tất cả quần áo mấy khoảng 8-9 lớp quần áo ra mặc vào, lấy mũ len đội lên rồi bao nhiêu cái chăn đắp lên mà chịu cũng không nổi cái lạnh chị Thu Nga. Chị có nhớ cái năm mà mùa mà tuyết xuống khắp nơi đó. Trời ơi, thế là sau đó là đi kiếm khách sạn nào cũng không có chỗ ở hết, sau đó phải đến tá túc ở nhà một người bạn mà còn có điện. Thì như vậy đây cũng là cái cơ hội để tất cả nhà, những người nào còn có điện đó thì hãy mở rộng cửa để mời những người mà không có điện vô tạm tá túc cho, chứ còn mà để mà thời tiết bây giờ với cái thiên tai nó vừa đi qua thì cái cơn nóng nó ập tới lên cả 100 độ thì làm sao mà có thể chịu nổi, chưa kể đến cái chuyện mà thức ăn nước uống và bao nhiêu cái thứ là phải lo toan trong những cái ngày bão này chị Thu Nga. Dallas kỳ này rất là may mắn là chị Thu Nga nhỉ, mặc dù cái trận bão Beryl này nó cũng gây ra tornado ở một số nơi đi qua, nhưng mà may quá không có qua tới Dallas thì chị Thu Nga.
Vâng đúng như vậy, nó không có qua tới Dallas, nhưng mà nói về cái việc mà chạc điện mà để mà đề phòng đó thì cũng chạc đến một cái mức độ nào thôi, chứ đâu có chạc thêm rồi mà để dành, hoặc là đi mua xăng cũng vậy, mình cũng mua cũng đúng cái độ nào thôi, chứ mình mua để đầy xăng ở nhà thì cũng nguy hiểm vậy. Cho nên là cái chúng ta là mà bị nhiều thứ lắm. Và đúng như vậy chị Thủy, cái năm mà bị bão tuyết đó thì ở nhà của xứ ngôn viên của chúng tôi thì có người cũng cũng bị là bị bể ống nước, rồi nhà mới mua thì là nhà bị ngập nước hết trơn. Thành ra thiên tai thì nóng quá cũng không được mà lạnh quá cũng không được. Lạnh quá thì giống như là chị Thủy vừa nói đó, mình mặc bao nhiêu rồi mình cũng run cầm cập, mà khi mà té xuống thì không có ngồi dậy được. Chúng tôi và anh Dương Phục hay nói đùa như vậy, mặc đồ nhiều quá không có ngã, té xuống là lồm cồm ngồi dậy cũng không có nổi, mà còn nóng thì không lẽ mà lột cái da ra. Cho nên là cái mùa nào cũng ớn, nhưng mà mình cũng không biết là nóng, thật nóng thì nó tốt hơn. I mean là so sánh giữa hai cái đó thì như thế nào. Còn mua đồ hộp thì cũng ăn đỡ lạnh lạnh, chứ những cái đồ hộp cũng có nhiều khi là cũng phải hâm lên thì mới ăn được. Còn mua đèn cầy, có đèn cầy trong nhà thì cũng phải nhớ là có cái hộp quẹt nha. Tới khi mà mò mẫm đi không có tìm ra cái hộp quẹt, không có tìm ra que diêm thì không được. Đèn pin cũng vậy thì phải có pin. Rồi chúng tôi cũng đã kinh nghiệm qua cái việc đó rồi. Biểu đi tìm pin, đi tìm cái đèn pin giùm, đi tìm đèn pin giùm. Tìm ra thì nó đã hết pin rồi. Vì vậy cho nên là phải chuẩn bị đủ thứ. Mà cúp điện ra những người nào có hồ cá giống như chúng tôi thì buồn lắm. Cúp cỡ khoảng 1-2 tiếng thì được, mà cúp cỡ khoảng 5-6 tiếng hoặc là hơn nữa thì chắc là cá chết hết rồi. Vì vậy cho nên không ai muốn có thiên tai hết, nhưng mà khi mà đã xảy ra rồi thì chúng ta phải làm sao hả Khôi Nguyên?
Thì chúng ta phải đối phó thôi, chứ bây giờ chúng ta có chuẩn bị như thế nào thì chắc chắn cũng sẽ có những cái điều bất tiện. Điển hình nhất đó là không có điện, không có máy lạnh, rất là nhiều những cụ cao niên cảm thấy khó chịu, rất là khó chịu để mà có thể sống trong nhà mà lại không có máy lạnh được. Thành ra đó nhiều ở trên những cái app đó thì họ có những cái chút, thí dụ như là những cái chức năng để cho những người thân của bạn bè của mình biết là mình có an toàn hay không. Hoặc là ở City of Houston đó thì họ loan báo là những cái khu vực làm mát đó thì họ mở cửa để cho người ta có thể tới đó. Nhưng mà nhiều người nói tới những nơi đông đúc đó đó thì họ cũng ngại. Thành ra đó là họ có thể nhờ đi liên lạc với người thân bạn bè, coi coi nhà nào còn có thể có điện đó, thì họ có thể qua ké được một thời gian nào đó. Nhưng mà thật sự đó thì chúng tôi trong cái trận bão Berlin này đó, phần trăm những cái nhà trong cái hệ thống service của Centerpoint là bị mất điện hết. Thành ra thân hữu nào chúng tôi gọi qua cũng nghe nói rằng là ồ cúp điện hết rồi. thành ra là thôi thì ai cũng như ai, mình cũng phải ráng chịu thôi. Có người có sớm hơn, có người có trễ hơn, thì cũng hy vọng rằng là điện sẽ có trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Tại vì phía Centerpoint thì họ nói rằng là họ sẽ cố gắng để có thể sửa chữa được khoảng 1 triệu những cái ngôi nhà có điện trở lại, hy vọng thôi. Nhưng mà không biết rằng là có điện hay là có rồi xong sau đó lại mất lại, thì cái đó chỉ có ông Centerpoint ông biết thôi cô Thủy.
Vâng, và cũng tội nghiệp cái họ nói có thể chữa được 1 triệu cái nhà có điện trở lại vào tối ngày mai, nhưng mà còn lại hơn 1 triệu cái nhà chưa có điện được vào tối ngày mai thì cũng là một cái điều bắt đầu là qua đến ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 là bắt đầu nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người rồi. Thành ra cũng rất cần cái sự trợ giúp. Đây là những cái lúc qua thiên tai người ta mới thấy cái tình người nó mở rộng. Và cho nên chúng ta cũng bắt đầu phải quan tâm tới những người hàng xóm hay là tới những người bạn ở những khu không có điện. Cảm ơn chị Thu Nga vừa rồi. Chị Thu Nga nhắc tới cái hồ cá mà bị cúp điện 1-2 tiếng hôm sau, 5-6 tiếng thì là nguy cho cá rồi. Chúng tôi mới vội vàng chạy ra check cái hồ cá. Tại nhà có một cái hồ cá. Đó thì những con cá lớn thì không sao, nhưng mà bây giờ nghe chị Thu Nga nói chạy ra check ra nhìn vào cái hồ cá đây thì thấy có 6 con cá nhỏ thì bị đâu biến mất tiêu đâu 2 con, chị Thu Nga ơi. Thành ra như vậy tức là trong khoảng 5-6 tiếng đồng hồ mà bị cúp điện đó thì chắc là những cái con cá yếu đó nó bị mất tiêu đâu rồi. Thành ra thật cái điều mà nếu mà không có cái sự nhắc nhở thì nhiều khi mình cứ lo đến con người nhiều mà không để quên, mà không nhớ đến những con thú ở trong nhà mình đang nuôi, thì đây cũng quả là một cái điều mà rất là đáng buồn và đáng tiếc. Nhưng mà cũng qua đây đó xin để mở lại cái lời mời gọi đó ở gia đình Khôi Nguyên, nếu mà tối nay mà chưa có điện đó mà nóng quá thì cứ việc mời tới đây. Đây là MO, một cái hotel coi như là hotel miễn phí. Chứ còn giờ này là nhiều người bạn chúng tôi cũng nói là đi tìm hotel các nơi không có, thành ra toàn là đến nhà bạn bè thân nhân để mà ở tạm thôi đấy chú Nga.
Vâng, thấy nào cái cơn bão này tội nghiệp. Nhưng mà muốn hỏi chị chị Thủy với lại Khôi Nguyên. Thế là ông Biden, ông có lên tiếng chưa? Và chừng nào ông mới qua ông thăm? Chứ còn chúng ta nhớ là cái cơn bão tuyết trước đây đó, ông chờ tới vài tuần. Mà ông qua thì ông cũng không đi thẳng tới đó, ông đi quẹo quẹo. Và ông qua tới nơi thì ông hỏi, where am I at? Thành ra bây giờ hỏi là ông có nhắn với lại Khôi Nguyên, với lại chị Thủy là ông qua chưa Khôi Nguyên?
Dạ vâng, ổng bây giờ ổng đang bận rồi cô Thu Nga ơi, ổng đang bận ổng lo cái vụ mà cái ở bên của ổng thôi, ổng đang bận cái vụ tranh cử thôi, chứ còn mà bây giờ mà ổng đâu có bận, đâu có để ý tới cái vụ này đâu. Thành ra là mà đặc biệt tiểu bang Texas của chúng ta lại rất nhiều người không ưa ổng, thành ra là nhiều khi ổng cũng quên mất
mình là
đi
con
rồi.
Ghẻ mình
hoặc
là con
là
ghẻ
những cái giới chức của chính quyền đó họ chưa có báo cáo chăng, nhưng mà tiểu bang Texas đó là đã có một số khu vực ban bố tình trạng khẩn cấp để có thể mà phân bổ những cái tiền để mà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng rồi, nên vì thế hy vọng thôi, chứ còn bây giờ đó là nhà cửa đó, hàng rào nè, mái nhà nè, bây giờ gọi người ta là người ta nói bận hết rồi, không có thể nào mà tới được hết. Đó là lý do mà bây giờ nhiều nhà đó, thậm chí đó có, chúng tôi đọc trên Facebook đó, chúng tôi thấy có một cái nhà đó là có một người phụ nữ mới sinh con, mà trong đó có ba đứa nhỏ, đứa nào đứa lớn nhất mới có 10 tuổi thôi, mà nhà cây ngã sập xuống, điện thì không có. Thành ra là có những cái tình huống rất là đáng thương trong cái vụ bão Barry này đó cô Thủy.
À vâng, đúng như vậy. À, cho nên quý thính giả, một trong những cái điều phải đề phòng thiên tai ở tại đây cũng là có sẵn số điện thoại của một số những cái người construction, những cái người mà có thể phụ giúp mình trong năm, nếu mà có lúc nào mình có cần dùng đến cái service họ thì nên ghi lại, nên làm quen với họ trước để đến khi mà khẩn cấp gọi người ta có thể tới ngay. Sáng nay tôi cũng gọi được cho một người tới ngay để khai quang, nghĩa là quang đãng cái sân sau, tại vì những cái cành cây lớn nó đổ xuống đầy hết các nơi. Nhưng mà một cái điều lạ là tất cả những cái điều mà chúng tôi, chị Thu Nga với Khôi Nguyên đến đây rồi biết đó, là có về tượng Đức Mẹ với lại tượng Thánh Gia ở bên ngoài vườn đó, thì ở chung quanh đó là cây cối, những cái chậu cây để là đổ lăn lông lóc hết, bay luôn cả cái mái tre, cái vòm tre tượng, thế mà hai bức tượng thì không có sao hết trơn. Thành ra đây cũng là một cái niềm vui và cũng là một cái điều hy vọng để cho mình nhìn thấy rằng giữa những cái thiên tai thì vẫn có những cái vẫn chúng ta vẫn may mắn khi vẫn còn có những cái điều đứng vững được. Tuy nhiên đây cũng là cái lúc mà khi mà để ý đến những người bạn bè, nên gọi một vòng, thì chúng ta cũng nên hỏi thăm hết những người xung quanh xem có những ai cần phụ giúp cái điều gì, hoặc là chúng ta có thể giới thiệu những người mà mình những người sửa chữa những cái service mà mình quen biết, từ việc làm hàng rào cho tới cái việc mà dọn dẹp, cho tới cái việc làm mái với các thứ, mặc dù bây giờ rất là bận. Không phải chỉ bận không đâu Khương Nguyên và chị Thu Nga, mà còn giá cả rất là đắt đỏ. Họ bảo trước đây đó, những cái miếng ván mà để làm hàng rào đó, một miếng đó thì nó chỉ có ấy thôi, mà bây giờ cái giá này lên gấp rưỡi ngay lập tức sau cơn bão xảy ra. Tại vì quanh chúng tôi đi một vòng xe quanh cái khu mình ở đây, thấy hầu như hàng rào nhà nào cũng sập hết trơn. Thành ra tưởng tượng như vậy thôi, cái Home Depot ở đây nó sẽ đâu có đủ sức để mà nó có thể cung cấp được gỗ cho tất cả những cái nơi này. Thành ra nó sẽ phải khẩn cấp đem gỗ từ những nơi khác tới, và vì vậy cái giá cả nó tăng vọt lên đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, đúng như vậy, và gọi người ta thì bây giờ là cũng khó khăn lắm. Ngay cái ngày tuần trước chúng tôi chỉ có bị là cái máy lạnh nó bị đứng vì cái lý do là cái cánh quạt hay cái gì đó. Thì khi mà kêu nhiều người thì nhiều người cũng đã nói rằng đang bận, nhưng mà sau đó may mắn là luật vương cũng đã tới sau chỉ có vài tiếng đồng hồ. Mà đó là chỉ có vài tiếng đồng hồ mà không có cái máy lạnh là mình đã cảm thấy là nó nóng bức như thế nào rồi. Và cái cơn bão Barrow vừa rồi đó thì làm cho nhiều cái chuyến bay bị hủy bỏ. Mình cứ nghĩ đến những người mà đi ăn đám cưới hay là có những cái tiệc tùng gì mà quan trọng, mà máy bay mà bị hủy như vậy không biết tới chừng nào thì họ mới tới nơi để mà họ tham dự được. Cũng như là cái việc mà trên đường xá thì bây giờ không biết là cây cối đã dọn chưa, và nghe chị Thủy nói ở nhà chị Thủy ở gần cái mực hồ, mà mực hồ thì nó lên nó ngập cả cái deck rồi, mà may là cái nhà chị Thủy cũng vẫn còn cao nên chưa có, nhưng mà nghe nói là cây cối của hàng xóm cũng bay tới nhà của chị Thủy luôn. Thành ra cái điều đó nó khủng khiếp quá hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cây cối là đỡ đó, tại vì chúng tôi đi ngoài đường chúng tôi thấy có những cái giống như cái storage ở ở đằng sau đó, chúng ta thường dùng để những cái storage đó để độ mấy cắt cỏ này nọ kia đó. Chúng tôi thấy trên đường có nguyên một cái storage nó bay nó nằm giữa đường luôn. Thành ra là cái chuyện nó bình thường mà có những cái câu chuyện rất là đáng tiếc, thí dụ cây ngã là làm cho những người bị tử vong, hoặc là có những người chúng tôi đọc trên Facebook thấy có một cái bà cụ lái xe mà lúc đó không thấy đường thành ra lủi thẳng xuống hồ chẳng hạn. Nói chung có rất là nhiều những cái câu chuyện thương tâm. Nên vì thế đó là chắc chắn là mỗi một người đều có một cái kinh nghiệm hoặc là cái trải nghiệm khác nhau về cơn bão Barry này. Cá nhân của Khôi Nguyên đó thì đến bây giờ đó kinh hãi nhất đó là buổi tối ngủ không được. Tại vì nóng quá, chịu không nổi, nóng thiệt là nóng. Mặc dù đó nóng quá rồi chạy vô mình dội nước mà nước lạnh, tại vì nó cúp điện thì nó cũng cái máy nước nóng nó cũng không quá. Thành ra cũng tắm nước lạnh luôn. Tắm nước lạnh vô nằm chút thì nó cũng đỡ đựng chút, rồi sau đó nó lại tiếp tục nóng, thành ra là cứ giật mình cả đêm.
Đúng rồi. Dạ. Mà lại không có quạt nữa phải không, không nên.
Dạ đúng rồi, nhưng thì đâu có điện đâu.
Không có điện thì không có quạt.
Nó nóng khủng khiếp lắm. Vâng, đây cũng là cơ hội để mà mình nhìn lại, như nhìn ra vườn này chúng tôi mới thấy rằng có những nhà để những cái cây rất là lớn mà nó bao, nó trùm qua bên nhà hàng xóm. Thứ nhất là như chúng tôi bị một cái ông nhà hàng xóm mình cãi nè, họ trồng những cái bụi cây khổng lồ, nó cao, nó to, nó che dạp qua, nó nhào qua phía bên nhà mình rất là lâu rồi. Nhiều lần mình cũng đã yêu cầu họ, thì họ bảo ôi thì bây giờ cứ cắt nó đi rồi thì họ sẽ cho người để mà cắt nó. Nhưng mà bây giờ khi mà nó đổ sập một cái, nó đổ sập nguyên cái hàng rào qua bên nhà mình, mà nguyên cả một cái bụi cây khổng lồ. Sáng nay cái người mà đến mà nói họ để clean up đó, thì nguyên chỉ clean up cái bụi cây đó không, họ đã trả 500 đồng rồi. Và cái điều này là của bên hàng xóm phải chịu chứ. Thành ra bây giờ không lẽ vừa mới qua thiên tai mình lại qua, mình lại nói chuyện phải trái với hàng xóm. Đó cũng là cái nhà hàng xóm cũng không có dễ chịu gì cho lắm. Còn một cái người hàng xóm bên tay trái thì chúng tôi ra vườn coi cũng gặp ngay họ. Chạy ra coi thì họ cũng nói ngay là thôi cái này mình khỏi gọi bảo hiểm làm gì, tại vì cái deductible nó cao lắm. Thành ra thôi bây giờ hai nhà cũng gọi thợ làm xong thì chia đôi cái tiền. Thì đó là những cái cách mà hành xử mà mình nên làm trong cái thời gian này. Cứ hai bên là thỏa thuận với nhau là cái điều tốt đẹp nhất. Chứ còn mà chờ mà bảo hiểm, bây giờ này gọi bảo hiểm họ cũng chẳng trả lời chị Thu Nga ơi. Vâng. Họ cũng đầy ngập ra mà họ sẽ lo những cái trường hợp lớn, trường hợp nặng hơn. Những cái cây bị đè sập lên nhà, sập mái nhà hay là bị dột, bị nước tràn lên nhà. Chứ còn những cái chuyện mà những cái hàng rào thế này đối với các hãng bảo hiểm là thật ra là không đáng quan tâm, tại vì nó sẽ không tới cái tiền deductible của cái nhà mình đó chị Thu Nga.
Vâng, chúng tôi sẽ hỏi những cái chương trình của luật pháp với luật sư đó. Nếu mà cái nhà của hàng xóm mà nguyên cả một cái storage mà bay qua nhà mình, nó đè lên nhà mình, thì là ai sẽ chịu trách nhiệm cái đó? Hay là có nguyên cả một cái mái nhà, cái mái tôn nó bay qua nhà mình, rồi nó đè sập cái gì đó, hay nó làm cho những cái con vật của mình bị thương. Thì trong cái hoàn cảnh này dĩ nhiên là mình thông cảm với nhau. Nhưng mà nếu mà một bên mà cứ khăng khăng không chịu, bên kia cũng khăng khăng không chịu thì như thế nào? Và những cái trường hợp tử vong mà chúng tôi vừa nhắc đó thì cũng tội nghiệp thiệt. Có nhiều người mà đi xuống dưới hầm cầu rồi cái hầm cầu nó bị ngập lụt, là đó là một trong những cái trường hợp đó. Và cũng như là cái việc mà Texas là nơi tập trung sản xuất dầu và khí đốt từ natural đó lớn nhất nước Mỹ, và bây giờ những cái máy lọc dầu này cũng đã bị ảnh hưởng tới một số cơ sở sản xuất buộc phải di tản do cơn bão lớn, rồi các hãng hàng không thì đã phải hủy hơn 1.300 chuyến bay, cái đó là không biết là có thêm tăng thêm không, và như vậy là hơn 2.7 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh của Texas bị cắt điện. Thật ra đọc những cái tin tức đó thì mình thấy tội nghiệp quá. Và người dân ở tại Houston này đổ xô đi tìm, mua đủ thứ hết, vừa mua đồ ăn, vừa mua thức uống, vừa mua xăng, vừa mua những vật liệu những cái đồ mà cần thiết cho đời sống của mình. Nhưng mà họ out rồi, và mình cũng đâu có tiên đoán được mà để mà mua gạo, và mua gạo thì cũng đâu cũng không có bếp lửa để mà nấu, thì làm như thế nào? Và hỏi thiệt Khôn Nguyên, từ hôm qua giờ ăn cái gì?
Ăn cơm.
Sure. Are you sure?
Tại vì cái podcast nó vẫn work, podcast nó vẫn work chứ không phải là không work. Mà thí dụ như là tại vì cũng đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị mì gói rồi này kia thì thành ra là cũng ok. Mà đây là cái cơ hội để clean up đồ ăn trong tủ lạnh và trong storage. Tại vì cứ lấy ra hết để mà làm cho nó nhanh chứ không là đồ ăn nó hư hết. Nhưng mà cũng không kịp thì chắc là hy vọng ngày hôm nay và ngày mai đó có điện lại để có thể rằng là dọn dẹp. Chứ còn bây giờ đó không biết rằng là từ đây đến chiều nó sẽ cái tình trạng nó sẽ như thế nào, tại vì bây giờ thời tiết nó bắt đầu nó nóng lên rồi, mà với cái thời tiết này đó mà không có máy lạnh đó thì chúng chịu không nổi. Chắc có lẽ cái biện pháp mà gọi là chữa cháy đó là ở trong nhà nửa tiếng rồi đi ra ngoài xe ngồi nửa tiếng thì chắc nó đỡ hơn.
Chị Thu Nga với cô Nguyên biết không, chúng tôi theo dõi tin tức thì mới thấy rằng cái cơn bão Beryl này đó, thấy là hurricane 1 đó thì nó hay là tropical storm đó thì coi như là cái chuyện nhỏ, cho nên vì vậy ông Tổng thống Biden chắc ông cũng không có chú ý tới. Mà những người ở những cái nơi khác nhìn thì cũng thấy không có quan tâm, ngay cả người dân ở ngay đây. Hồi đầu chúng tôi cũng đâu có để ý đâu, nghĩ rằng cái điều này nó cũng nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ đó, nhất là khi nó đi qua rồi mới thấy cái tác hại của nó. Cái cơn bão Hurricane này được coi như là cái cơn bão mà đã gây ra nhiều cái tornado warning, hơn 110 cái thòa cái mà cái bão lốc đó, cái báo động về bão lốc đã được lấy ra từ đêm ngày hôm qua, sau khi cơn bão nó đi qua vùng Houston này, nó đang đi ngược lên trên những cái vùng của các tiểu bang khác, đã gây ra cái báo động lớn nhất trong một cái, chỉ trong một cái tháng 7 này thôi mà đã hơn 110 cái tornado mà báo động nó chỉ không à. Như vậy mới thấy rằng nhiều khi có những cái nhỏ nhỏ mình có vẻ như mình coi thường thì nó lại có thể gây ra những cái rất là tệ hại trầm trọng. Nhìn vào cái này thấy những cái quang cảnh rất là chưa chấm dứt đâu, nó vẫn còn đang tiếp tục trên cái đường đi của nó ở những cái nơi khác. Nhưng mà người dân Texas, người dân Houston thì bây giờ đang quá là lo với chuyện dọn dẹp. Cá nhân chúng tôi cũng cứ phải ra vườn dọn dẹp từ sáng cho tới bây giờ. Thành ra đây cũng là một cái điều mới thấy rằng là nhiều khi mình được sống an lành đó, mình không có biết, không biết hưởng, không biết cảm tạ. Chị Thu Nga đến lúc mà xảy ra rồi, như chị nói mất trâu rồi mới rào chuồng đó, thì bây giờ mà sập hàng rào rồi mới lo, bây giờ phải đi tìm cái hàng rào nào khác chắc hơn, phải đóng bằng cột sắt thì mới có hy vọng tránh được những cái cơn bão trong tương lai. Cũng như điện cũng vậy nữa, là cũng nên có những nhà nào mà có người già, nhất là có người bệnh, thì nên gắn những cái máy điện, những cái loại máy điện mà nó có thể mà nó kích in ngay ra để mà có thể bảo vệ được nhà mình, nhất là những người bệnh mà cần những cái khí hậu tốt hay là cần oxygen đó thì rất cần phải. Đây là cái lúc ngay sau cơn bão này quý vị nên bắt đầu tìm hiểu và nên bắt đầu mà tự trang bị cho mình những cái điều để mà để đề phòng cho cái thiên tai sắp tới đó chị Thu Nga.
Nhưng mà cái máy điện mà backup đó thì nó chạy bao lâu nó hết chị?
Ồ, nó không hết chị.
Ồ, nó không
là
hết
bởi
à?
Vì có nhiều loại máy điện. Thí dụ như ở đài chúng tôi có cái máy điện đó là cái portable generator đó, thì nó chạy bằng xăng. Chắc quý thính giả cũng nhớ cái hồi mà bão Ai đó, rất nhiều thính giả đã hút xăng từ trong xe của mình ra để đem lên đài để cho đài có thể tiếp tục mà phát thanh được. Thì cái loại đó rẻ thôi, hồi trước là 500-600 nhưng mà bây giờ chắc cũng nghe nói cũng lên tới cả ngàn rồi. Còn cái loại máy điện mà, nhưng mà cái đó thì nó chỉ có thể giúp được cho một phòng hay một khu vực. Còn nếu mà muốn trang bị cho cả một cái nhà đó, điện của cả một cái nhà thì cần một cái hệ thống nó lớn hơn. Và khi mà nó lớn hơn như vậy thì nó cũng sẽ đắt đỏ hơn, cũng tốn đến cả khoảng chục ngàn. Thì đây cũng là một cái điều rất là khó khăn. Nhưng mà hy vọng là có những cái chương trình của chính phủ có thể trợ giúp cho những cái người bệnh đó, bị những cái căn bệnh mãn tính mà cần tới điện, thì có thể có được cái điều này. Chúng tôi biết ở tiểu bang Texas có nhiều cái chương trình giúp đỡ cho những người già và những người bệnh lắm, đặc biệt về điện trong cái mùa nóng. Thành ra đây cũng là cái lúc mà để mà đài có lẽ cũng sẽ để mời một chuyên viên về vấn đề này lên để mà cho thính giả có thể biết thêm được những cái chi tiết này đó. Cô Nguyên.
Dạ vâng, cái máy phát điện đó có nhiều vấn đề lắm. Tại vì thí dụ nếu mà cái máy phát điện mà portable đó thì quý vị cũng phải cẩn thận, tại vì nếu mà quý vị để ở trong garage đó, nó sẽ gây ra cái khí độc nguy hiểm, có thậm chí có thể chết người. Mà nếu mà quý vị mà không có biết cái cách, tại vì nhiều người đó cứ nghĩ rằng là ô thì mở máy phát điện lên rồi cắm điện vô, đó là chỉ dành cho những cái thiết bị thí dụ như tủ lạnh hoặc là freezer hoặc là những cái bình ấm nước thôi, nhỏ nhỏ thôi, chứ nếu mà nguyên cái máy lạnh thì phải có setup từ trước. Đối với một cái thợ điện họ có kinh nghiệm, họ setup từ trước, khi mà có chuyện kéo cái máy phát điện ra, đề máy lên thì nó sẽ bật cái công tắc, thì nó sẽ kick in vô cái hệ thống system của nhà. Cái đó là cái portable. Rồi nếu mà cái như cái hệ thống điện mà như cô Thủy nói đó, thì là họ set up sẵn luôn, khi nào mất điện là tự động nó sẽ kick in. Nhưng mà cái đó rất là mắc tiền. Nhiều người đó thì nói rằng là trời đất ơi, ở Houston, ở Texas này đó, bao lâu mới có một cái trận mà gọi là nghiêm trọng như vậy. Thành ra có nhiều người mua máy phát điện để 5-7 năm, không xài tới đúc đụng chuyện, kéo ra đề không nổ, máy không chạy, này nọ kia. Thành ra là họ cũng nản, họ nói là trời đất ơi. Thành ra, nhưng mà chúng tôi thành thật khuyên quý vị, nếu mà ai vẫn còn đang ở bên ngoài mà đang bị mất điện đó, thì có thể đến thuê khách sạn. Tại vì cái nếu mà cái tình trạng mà nhà có em bé hoặc là nhà có người cao niên mà ở trong cái thời tiết nóng như vậy đó, rất là dễ bệnh. Mà thật đặc biệt những người cao niên là dễ bị lên máu tăng xong, tại vì nóng quá chịu không nổi là có còn nguy hiểm hơn nữa. Có thể rằng là những cái khu vực, một số khu vực không có có điện đó, thì khách sạn họ cũng không có chỗ, nhưng mà ráng kiếm những cái khu vực khác thì nó sẽ đỡ hơn đó, cô Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Nếu mà nhà không có điện thì đi ra ở ngoài mấy cái mall. À, bữa trước mà chúng tôi vừa mới nói hồi nãy xong cái vụ mà bị máy lạnh bị hư đó, thì trước khi mà người tới sửa ra thì tôi nói, thì chúng tôi nói rằng để đi ra ngoài tiệm ăn ngồi một tí xíu, ăn cho nó no cái bụng mình, nó mát mát một chút xíu ở trong khi chờ đợi. Vì vậy cho nên là không biết rằng chắc hiện thời bây giờ Red Cross với lại FEMA cũng đang là làm việc rất là tích cực để mà giúp. Thì chúng ta thử tưởng tượng là mới có xảy ra một ngày, hai ngày thôi, mà cứ nhớ là đến cái tình trạng mà ở dải Gaza chẳng hạn, thì chúng ta thấy tội nghiệp đến mức nào, làm sao người ta có thể cứu giúp đủ. Thành ra khi mà trong cái tình trạng này mà những người nào mà có may mắn hơn thì cũng cầu nguyện và cũng nghĩa là mình cũng tỏ một cái vẻ gì đó, một cái thương cảm gì đến cho những người mà đang bị tai ương như vậy. Và cái người mà bạn hàng xóm của chúng tôi hiện thời bây giờ là đang bị cúp điện và chắc là phải đi ngủ lang rồi ha cô Nguyên.
Tại vì có cái nhiều khi đó, nếu mà hơn đó thì có thể kiếm được một cái khách sạn nào đó, hoặc là có thể đi xa một chút thì hy vọng có. Chứ bây giờ đó, tại vì người ta cũng giống như mình vậy, tại vì bây giờ bạn bè hàng xóm thì cũng cúp điện như nhau hết, mà họ cũng xoay sở, họ cũng đi kiếm chỗ này chỗ khác. Có những người đó họ nghe, tại vì cái ngày thứ bảy, ngày chủ nhật đó, là chúng tôi thấy trên xa lộ là kẹt xe hết, tại vì họ đi chạy bão. Nhưng mà bây giờ chạy bão xong đó, rồi về cũng thấy cũng phải đối mặt với cái tình trạng mất điện, cũng thấy cái cảnh hoang tàn đó, thì thành ra là nhiều người nói chạy cũng như không thôi. Thôi thì cứ ở nhà rồi tới đâu hay tới đó. Nhưng mà cái thời điểm này đó là cái thời điểm mà bây giờ nhiều người bây giờ đang đau đầu. Thứ nhất đó là chờ mong có điện trở lại. Thứ hai nữa đó là phải dọn dẹp bây giờ đường. Cái khu nhà của mình đó là mình dọn trước rồi, nhưng mà ở ngoài đường đó thì giới chức công lực đó họ dọn đi một phần thôi. Chạy ngoài đường quý vị cũng cẩn thận, tại vì bây giờ những cái mảnh vỡ của những cái biển báo, rồi đất đai, rồi cây cối, nó vẫn còn đầy ở ngoài đường hết. Hy vọng rằng là sẽ sớm khôi phục trong thời gian ngắn nhất đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà đây cũng là những cái lúc mà thôi, chúng ta cũng bỏ mọi cái sự mà ngại ngùng để mà nhờ cậy người bạn bè thân tín. Không biết đâu đó cái cơ hội để mà tạo thêm cái tình thân, khi mà mọi người có được cơ hội trợ giúp lẫn nhau. Bữa nay thì mình người ta giúp mình, thì sau không biết đâu mình giúp lại được người ta, thành ra cũng là những cái điều rất là tốt. Rất tiếc là trong cái thời gian này đó, thành ra từ trước đến giờ đài vẫn đóng cái công, vẫn làm cái công việc, đóng cái vai trò làm trung gian giữa thính giả, giữa những người cần giúp và những người được giúp. Nhưng mà rất tiếc trong cái thời gian này thì ngay cái hệ thống mà của đài đó cũng là không có điện, thành ra không có hoạt động được. trên cái radio bình thường, mà là chỉ qua Facebook và Internet và cũng như là app và qua phone mà thôi. Thành ra do cho nên quý thính giả, những cái thông tin đã không có đến trực tiếp. Chứ trước đây chị Thu Nga biết không, những cái thiên tai như thế này đó là thính giả cần cái gì gọi vào. Ồ nhà tôi hết thuốc rồi mà bây giờ tôi cần thuốc này, thuốc này, thuốc kia không nọ. Thành ra có những người dược sĩ họ nghe được, hoặc là có những cái cửa hàng dược sĩ mà họ có thể, mà họ cung cấp thuốc được, họ sẽ có thể hỗ trợ bằng cái cách mà đem thuốc tới cho những cái người đó, hoặc gọi cho gia đình người ta đến đó để lấy thuốc. Đối với những người mà cần bất cứ cái trợ giúp nào cũng thế. Và đây mới càng lúc mới càng thấy rằng cái phương tiện truyền thông nó vô cùng quan trọng. Đó là lý do mà tại sao nước Mỹ này, mặc dù trải qua bao nhiêu những cái sự mà kêu như là cách mạng về kỹ thuật đó, từ trước đây chỉ là radio, rồi sau qua TV, rồi báo chí, rồi bây giờ social media, thì người ta đều nói rằng radio sẽ không còn cần thiết nữa. Nhưng mà nước Mỹ vẫn luôn luôn phải duy trì cái hệ thống AM của radio, bởi vì đó là cái nguồn mà để mà có thể mà báo động và cảnh giác mỗi khi mà có những cái điều nguy hại gì xảy tới. Nhiều người như giới trẻ thì họ cãi, họ nói bây giờ đâu cần radio nữa đâu, bây giờ là social media, bằng phone hết là đều có thể lan truyền qua phone, qua internet. Nhưng mà những lúc không có điện thì phone làm sao, hay là những cái tower của những cái cell phone mà lúc nào đó biết đâu có một cái cuộc chiến tranh về vấn đề mà kỹ thuật, thì khi đó cũng đâu có còn tác dụng nữa. Cho nên đó là lý do mà tại sao cơ quan FCC vẫn luôn luôn bắt chúng tôi cứ lâu lâu là lại phải thử cái test emergency ở trên hệ thống AM một lần. Bởi vì đó vẫn là cái phương tiện nòng cốt basic và hầu như duy nhất của chính phủ để mà liên lạc với toàn dân đó chị Thu Nga.
Vâng, quý vị nhớ là cứ tại vì làm media, làm radio như chúng ta rất quan trọng. Và cũng như là qua những cái trận bão Katrina, Harvey hay là COVID-19 chẳng hạn, họ không có một cái information, rồi mọi nơi bị lockdown. Vì vậy cho nên là đài của chúng ta cũng đã giúp cho thính giả rất là nhiều. Thì quý vị cứ nhớ đây, COVID-19 có tất cả những cái information, tất cả những cái gì mà liên quan tới dịch bệnh thì chúng tôi cũng loan truyền ở trên đài 900 cũng như là 1160 AM. Vì vậy cho nên là chúng ta là một tiếng nói rất là quan trọng, cũng như là cái cơn bão này đây. Thì bây giờ đó đài 900 thì tội nghiệp đã bị mất điện, nhưng mà quý vị có thể nghe qua app, cũng như quý vị có thể nghe cái app của chúng tôi. Chẳng hạn cái app bây giờ nó rất là quan trọng, quý vị có thể là nghe bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ giờ nào ở trên thế giới. Chúng tôi đi xa nhưng mà nghe những cái app này, ví dụ như chúng tôi đi qua ngoại quốc chẳng hạn, đi qua Đại Hàn hay đi qua Oman trước đây, hay là bất cứ đi qua quốc gia nào, thì nghe cái app của đài Sài Gòn Houston cũng như là đài Sài Gòn Dallas rất rõ ràng. Vì vậy cho nên là chúng tôi đã hy vọng rằng quý vị sẽ có điện sớm, và cái cơn bão mà Beryl này nó thật là quái ác. Với cái vụ mà hâm nóng địa cầu giống như là hồi xưa đó, nếu mà chị Thủy với Khuôn Nguyên chắc là lúc đó cũng còn nhỏ hoặc là chưa sinh ra, ở Sài Gòn hồi mà chúng ta sống đó, chúng ta làm gì mà có thấy là phải đeo mặt nạ. Chúng tôi không có nói về COVID-19, họ đeo mặt nạ hoặc là đeo cái găng tay, tại họ nói cái nóng bây giờ nó kỳ cục, nó khác với hồi xưa rất là nhiều. Thành ra cái việc mà thay đổi khí hậu ở trên thế giới thì cũng không thể nào mà chối bỏ được đó Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, thì bây giờ cái nóng, cái bão nó đi thì cái nóng nó tới. Tại vì trong cái tuần lễ này đó, sẽ có những ngày nó, cái nhiệt độ nó lên cái với cái heat index đó khoảng là 105 đến 110 độ. Hy vọng rằng đó là nội trong cái ngày hôm nay và ngày mai đó nó có điện lại. Chứ nếu không, với cái nhiệt độ đó chắc chắn chịu không nổi với cái thời tiết nóng, nó nắng nóng như vậy. Nhưng mà nhiều người nói đó, bây giờ thôi làm ơn đừng có cầu mưa nữa. Mưa nhiều quá rồi, chịu không nổi nữa. Nóng đó thì cũng ráng chịu thôi. Chứ bây giờ nếu mà mưa nữa là chắc chắn là gọi là khó, mà càng thêm khó đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cũng rất tiếc là chúng ta không có còn nhiều giờ nữa. Thành ra xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay với chị.
Vâng, hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình của chị Thủy, Khôi Nguyên và Thu Nga nói về cái cơn bão Beryl, và nó thành hình trên Đại Tây Dương, và nó sau đó thì nó thành cái cơn bão lớn, và sau đó khi mà nó đập vào Houston thì cũng may là chỉ còn có cấp 1. Nhưng mà cái điều này nó đã làm cho tàn phá Houston cũng rất là kinh khủng. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng trước một cái thiên tai mà chúng ta không có thể nào ngờ trước được, thì chúng ta cũng phải có những cái chuẩn bị, cái đề phòng. Trong nhà của quý vị lúc nào cũng có gạo để ăn, cũng có những cái thức ăn để mà có thể là ăn liền. Nếu mà không có điện thì cũng không có nấu được. Cho nên là mua những cái thứ cần thiết mà không có phải dùng tới điện. Rồi cũng như là cái máy phát điện thì đó là cũng là một cái idea. Tuy nhiên đúng như vậy Khôi Nguyên, nếu mà mình có cái generator này, nếu mà không có phải là professional mà để mà gắn đó, thì chúng ta gắn tầm bậy tầm bạ lại chúng ta cũng sẽ có thể là bị nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng giống như là nếu mà lạnh quá đi vào xe mở máy lạnh lên, hoặc là nóng quá đi vào lạnh quá vào xe để mở máy hít lên thì cũng rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng biết rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mà trong những cái vụ thiên tai này thì có những việc mà chẳng đặng đừng chúng ta không biết làm sao thì chỉ có cầu nguyện thôi. Và chúng tôi cũng mong rằng quý vị mau có trở lại điện để mà có thể sinh hoạt bình thường. Mời chị Thủy với Khôi Nguyên.
Vâng, đúng như vậy. Chúng tôi cũng mong cầu chúc điện mau trở lại với tất cả nhà mọi người dân ở tại thành phố Duy Xuyên này để chúng ta có thể sớm trở lại tình trạng bình thường. Nhưng mà sau khi trở lại tình trạng bình thường rồi thì nên rút tỉa kinh nghiệm của cái cơn bão này để mà tự trang bị cho gia đình mình có những cái sự mà hữu hiệu nhất để mà phòng chống những cái thiên tai kỳ tới. Bây giờ mới bắt đầu là qua tháng 7 thôi, chúng ta sẽ còn tới cả 4 tháng, 5 tháng nữa mới hết cái mùa bão. Thành ra cũng xin cầu nguyện Thượng Đế ban phước lành cho tiểu bang Texas, thành phố Houston và cho tất cả mọi người. Và cũng nên dùng những cái cơ hội gặp những cái gian nan khốn khó này để mà mở rộng cửa mà cùng nối kết, trợ giúp tương thân tương trợ lẫn nhau giữa ít nhất là trong cộng đồng người Việt mình ở tại thành phố Houston này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn chị Thu Nga và Khôi Nguyên đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Và xin chào, kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Dạ vâng, thật sự đó là đến lúc này đó chúng ta chỉ có cầu nguyện thôi, chứ bây giờ không biết làm cái gì khác để mà có điện trở lại. Cái quan trọng bây giờ là phải có điện, tại vì cái thời tiết trong vài ngày tới nó sẽ rất là nóng. Nên vì thế chỉ cầu mong điện có trở lại, rồi sau đó đó những cái bước đi tiếp theo chúng ta từ từ tính. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và cầu mong sẽ có điện quay trở lại và chúng ta sẽ có cuộc sống bình an. Xin kính hẹn với cô Thủy, cô Thu Nga và tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.